Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 23 tháng 11, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng 12. Cầu xin cho các trẻ em bị bỏ rơi và là nạn nhân của mọi hình thức bạo lực có thể tìm thấy tình yêu thương và sự che chở cần thiết. Tiếp đến sẽ có một xã hội tuần qua, sau cùng là thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, đền thờ là nơi cộng đoàn tới cầu nguyện, chúc tụng, cảm tạ và nhất là tôn thờ Thiên Chúa. Trong đền thờ ta tôn thờ Thiên Chúa, đây là điểm quan trọng nhất. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ dâng tại nguyện đường nhà trọ Santa Marta sáng hôm qua, lễ nhớ trinh nữ Cecilia tử đạo. Điều này cũng có giá trị đối với các buổi cử hành phụng vụ. Trong buổi cử hành phụng vụ, các thánh ca, các lễ nghi, tất cả đều đẹp, nhưng điều quan trọng nhất là sự thờ lạy. Toàn thể cộng đoàn tụ tập nhau nhìn bàn thờ, nơi cử hành hy tế và thờ lạy. Kitô hữu chúng ta có lẽ đã quên đi một chút ý nghĩa của việc thờ lạy, và chúng ta nói chúng ta đến nhà thờ, chúng ta tụ họp nhau như anh em với nhau. Điều này tốt và đẹp, nhưng trung tâm là ở đó, nơi có Thiên Chúa và chúng ta thờ lạy Thiên Chúa. Vậy các đền thờ của chúng ta có phải là các nơi thờ phượng và tạo dễ dàng cho sự thờ phượng không? Các buổi cử hành của chúng ta có tạo thuận tiện cho sự thờ lạy không? Chúa Giêsu đã đuổi các con buôn vì họ biến đền thờ thành nơi buôn bán chứ không phải nơi thờ phượng. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, nhưng còn có một đền thờ khác nữa. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Tôi là một đền thờ, thần khí của Thiên Chúa ở trong tôi. Thánh Nhân cũng nói, anh em đừng làm buồn lòng thần khí Chúa ở trong anh em. Ở đây cũng thế. Chúng ta không thể nói như trước về sự thờ phượng, nhưng một loại thờ phượng là con tim tìm kiếm thần khí Chúa trong mình, và biết rằng Thiên Chúa ở trong ta, rằng Chúa Thánh Thần ở trong ta, con tim lắng nghe và đi theo Ngài. Việc theo Chúa giả thiết một sự thanh tẩy liên tục bởi vì chúng ta là những người tội lỗi, thanh tẩy mình với lời cầu nguyện, hãm mình với bí tích hòa giải, với thánh thể, và như thế trong hai đền thờ này, đền thờ vật chất, nơi thờ phượng và đền thờ tinh thần trong tôi, nơi Chúa Thánh Thần ở. Thái độ của chúng ta phải là đạo đức thờ lạy và lắng nghe, cầu nguyện và xin ơn tha tội, chúc tụng Chúa. Và khi nói tới niềm vui của đền thờ là nói tới điều đó. Toàn cộng đoàn thờ lạy, cầu nguyện, tạ ơn, chúc tụng. Tôi cầu nguyện với Chúa ở trong tôi bởi vì tôi là đền thờ. Tôi lắng nghe, tôi sẵn sàng. Xin Chúa cho chúng ta ý thức thật sự về đền thờ để có thể tiến tới trong cuộc sống thờ lạy và lắng nghe lời Chúa.
Vatican, chiều ngày 21 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Hồng Y Luis Antonio Tagen, Tổng giám mục Manila và Cộng đoàn Tín hữu Philippines sống tại Roma. Ngài bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới với các nạn nhân bạo lực bên Philippines. Đức Thánh Cha nói, trong các ngày này tôi cũng đã rất gần gũi với dân tộc của anh chị em, và tôi đã cảm nhận sự thử thách quá lớn của anh chị em, nhưng tôi cũng cảm thấy rằng dân tộc Philippines mạnh mẽ. Điều Đức Hồng Y đã nói thật đúng, đức tin lớn lên từ các đổ vỡ, tình liên đới của tất cả mọi người trong lúc thử thách này. Tại sao lại xảy ra các chuyện như thế? Người ta không giải thích được. Có biết bao nhiêu điều chúng ta không thể hiểu được. Khi các trẻ em lớn lên, chúng không hiểu được các sự vật, và chúng bắt đầu hỏi cha mẹ chúng, tại sao, các nhà tâm lý gọi đó là tuổi tại sao, bởi vì đứa bé không hiểu. Nhưng nếu chú ý, chúng ta sẽ thấy rằng đứa trẻ không đợi câu trả lời của ba má nó. Trong sự không chắc chắn, đứa trẻ cần cha mẹ nhìn nó. Nó cần đôi mắt của cha mẹ. Nó cần con tim của cha mẹ. Trong lúc khổ đau, biết bao này, anh chị em không mệt mỏi hỏi tại sao. Cũng như các trẻ em, và như thế anh chị em sẽ lôi kéo đôi mắt của cha chúng ta trên dân tộc anh chị em. Anh chị em sẽ lôi kéo sự dịu hiền của người cha thiên quốc trên anh chị em. Trong lúc đớn đau này, ước chi sức mạnh là lời cầu nguyện ích lợi nhất, lời cầu nguyện của tại sao. Nhưng không phải để xin lời giải thích, mà chỉ xin cha chúng ta nhìn chúng ta mà thôi. Tôi cũng xin đồng hành với anh chị em bằng lời cầu nguyện tại sao này. Sau buổi tiếp kiến, Đức Hồng Y Tác Gần đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân bạo lục và đất nước Philippines trong đền thờ Thánh Phêrô.
Varsava, Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, trưởng phái đoàn tòa thánh tham dự hội nghị về các thay đổi khí hậu tại Varsava bên Ba Lan, đã kêu gọi các chính quyền cấp thiết duyệt xét mô thức phát triển để điều chỉnh các lệch lạc và sửa sai. Đức Tổng Giám mục Migliore đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận đọc trước hội nghị chiều 21 tháng 11 vừa qua. Ngài khẳng định rằng các thay đổi khí hậu là một vấn đề công lý và bình đẳng. Vì thế, cần phải hành động trên bình diện môi sinh và năng lực, nhưng cũng vì gương mù nạn đói và nèo túng cùng cực của nhiều dân tộc nữa. Đức cha nhấn mạnh rằng cần phải tôn trọng phẩm giá con người cũng như các nguyên tắc luân lý đạo đức, thăng tiến công ích, chú ý và bảo vệ dân nghèo, giới trẻ và phát huy tinh thần liên đới đích thực. Trong thế giới này, khi dựa trên sự kiện đặt để con người, công lý và bình đẳng vào trung tâm mọi sinh hoạt xã hội, chúng ta có thể phát triển các đường lối chính trị phù hợp với mọi tầng lớp để bình đẳng là viên đá ghi dấu của mọi thỏa hiệp. Tiếp đến, vị trưởng phái đoàn tòa thánh đề cập tới vài giải pháp cụ thể cần thực thi như che chở vùng ozone và phân chia các mức độ giữa các nước phát triển và các nước đang trên đường phát triển cần giúp đỡ cả trên bình diện tài chánh nữa. Tuy nhiên, các giải pháp kỹ thuật thôi không đủ, cần phải gia tăng đào tạo giáo dục cứu vãn các điều kiện luân lý đạo đức và một nhân sinh quan đích thực nữa. Việc bảo vệ thụ tạo và giáo dục gắn liền với viện tượng luân lý đạo đức đối với nền kinh tế và sự phát triển. Như vậy, các thay đổi khí hậu bao gồm tinh thần trách nhiệm chung đối với toàn gia đình nhân loại, đặc biệt đối với người trẻ và giới trẻ.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp hai đội banh bầu dục Italia và Argentina. Ngài khuyên các cầu thủ hãy sống các giá trị thi đua, tôn trọng, quân bình và tinh thần đồng đội của thể thao vào cuộc sống thường ngày. Banh bầu dục là môn thể thao chiếm được cảm tình của nhiều người vì nó cam go, có nhiều va chạm thể lý nhưng không bạo lực. Trái lại, có sự liêm chính và tôn trọng lớn. Chơi banh bầu dục giúp rèn luyện tính tình, sức mạnh và ý chí. Ngoài ra còn có sự quân bình giữa đội banh và cá nhân. Có các trộn lẫn vào nhau, sát cánh, xô đẩy giữa hai đội, nhưng cũng có các hành động cá nhân, cầm banh chạy tới đích. Chạy tới đích, đây là từ hay đẹp giúp chúng ta nghĩ tới cuộc sống. Cuộc sống chúng ta cũng hướng tới một mục đích. Sự tìm kiếm vất vả đòi hỏi chiến đấu, dấn thân, nhưng điều quan trọng là không chạy một mình. Để tới đích, cần phải cùng chạy và truyền banh cho nhau để tiến cho tới đích. Việc giải thích của tôi không kỹ thuật lắm, nhưng đó là cách một giám mục nhìn banh bầu dục. Và như là giám mục, tôi chúc các bạn thực hành tất cả những điều này bên ngoài sân đấu trong cuộc sống các bạn. Nhưng xin các bạn cũng hãy cầu nguyện cho tôi để tôi cùng với các cộng sự viên của tôi làm thành một đội banh tốt. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngày mai có trận đấu đẹp.
Chebu, Cộng đoàn Thánh Egidio đang huy động cứu trợ các nạn nhân bão lụt, các vùng hẻo lánh tại Philippines không được chính quyền chú ý. Trong những ngày qua, một phái đoàn của cộng đồng Thánh Egidio đến từ Hồng Kông đã phối hợp với các thành viên tỉnh Chebu chở đồ cứu trợ tới tỉnh San Remigio và đảo Bantayan và giao cho cha xứ phân phát. San Remigio có 11.550 dân cư, 90% mất nhà cửa. Nhà thờ San Juan Nepomuceno đã bị phá hủy. Các công tác cứu trợ này do các cộng đoàn thánh Egidio hiện diện trong nhiều nước cứu trợ. Cha Paolo Cristiano, linh mục cộng đoàn theo dõi tình hình vùng Á Châu cho biết, dân chúng sống trong tuyệt vọng và cảnh tàn phá thật khủng khiếp. Các nạn nhân cần lời cầu nguyện và sự trợ giúp quảng đại của mọi người. Bên Âu Châu, châu Mỹ Latin, nhiều người di cư Philippines đã tham dự các buổi canh thức cầu nguyện do cộng đồng thánh Egidio tổ chức. Qua trung gian của tòa đại sứ Philippines cạnh tòa thánh, cộng đồng cũng đã gửi một tấn phẩm vật cứu trợ cho các nạn nhân. Các trợ giúp sẽ tiếp tục trong ý hướng tái thiết các cơ cấu hạ tầng cho các nạn nhân.
Tegucigalpa, Giáo hội Công giáo Honduras mạnh mẽ kêu gọi các giới chức chính trị, dân sự, xã hội dấn thân cải tiến các điều kiện sống của người dân trong nước. Trong thông cáo gửi tới hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo ngày 21 tháng 11 vừa qua, linh mục Germán Calix, thư ký Caritas Honduras, cho biết, trong suốt 32 năm qua, nền dân chủ Honduras đã không thành công trong việc cải tiến các điều kiện sống của người dân, nhưng đã chỉ làm giàu cho một thiểu số. Trong khi 8,5 triệu dân phải sống trong nghèo túng và các điều kiện tồi tệ, phải gánh chịu bất công và chênh lệch xã hội ngày càng lớn hơn. Cha Calix cho biết 70% dân Honduras nghèo và nhiều người đã rơi vào tình trạng này từ thập niên 1990 của thế kỷ trước. Honduras đã biết dân chủ năm 1980 sau gần 20 năm phải sống dưới chế độ quân đội. Liên quan tới cuộc bầu cử vào ngày mai, 24 tháng 11, cha cho biết đây là lần đầu tiên có 9 đảng phái ra tranh cử. Dân chúng và các đảng phái có bổn phận đầu phiếu thế nào để mọi sự diễn ra trong hợp pháp hầu thành lập chính phủ mới? Cha lo sợ rằng hỗn loạn sẽ xảy ra nếu cuộc đầu phiếu không đạt mức độ hợp pháp cần có. Caritas Honduras sẽ góp phần vào nhóm quan sát viên gồm 1.200 người thiện nguyện và 18 vị điều hợp viên hiện diện trong 298 tỉnh trong ngày bỏ phiếu, với nhiệm vụ hướng dẫn và thông tin tức cho văn phòng trung ương.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo. Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người, chúng lại gần, đưa giấm cho người uống và nói, nếu ông là vua dân Do Thái, thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết, đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người. Ông không phải là đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó, mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng vì đúng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Chúa Giê-xu, ông Giê-xu ơi, khi nào vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta, tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng.
Vào thế kỷ thứ nhất, dân Do Thái rất nóng lòng mong đợi đấng cứu thế chính trị đến lãnh đạo họ chống lại đế quốc Roma và tái lập vương quyền của Israel trên mọi dân tộc khác. Phong trào Zealot đã nảy sinh vì mục đích cách mạng này, và Judas Iscariot đã là một thành viên nhiệt tình. Khi thấy Đức Giê-xu thành Nazareth là người có quyền năng trong lời nói cũng như việc làm, và làm được nhiều phép lạ, Judas Iscariot đã đặt hết hy vọng nơi người và cố xin theo làm môn đệ. Bối cảnh chính trị này giúp chúng ta hiểu tại sao trong 3 năm rao giảng tin mừng yêu thương cứu độ, Đức Giêsu thành Nazareth đã tìm mọi cách để tránh gây hiểu lầm. Bởi vì Ngài là đấng cứu thế, là vua, nhưng không phải là vua của một vương quốc trần gian nhỏ bé thấp hèn. Ngài là vua của vương quốc thiên linh, là vua của tâm hồn con người mà Ngài đến cứu chuộc. Dân Do Thái, đế quốc Roma, các môn đệ và bà con thân thích của Đức Giêsu đã không hiểu hay không muốn hiểu thực tại cao vời ấy. Chính vì thế trong cuộc đối thoại với quan tổng trấn Phi-la-tô, như Thánh Gioan kể trong Phúc Âm chương 19, Đức Giêsu đã nói rõ cho quan biết Ngài là vua, vua của vương quốc thiên linh, vua của các linh hồn và nước Ngài không thuộc trần gian này. Nhưng vì không hiểu hay không muốn hiểu, nên quan ngạo mạn khinh rẻ dân Do Thái, bằng cách sau khi cho đánh đòn Đức Giêsu, quan đem người ra giới thiệu với người Do Thái, đây là vua các ngươi, có ý khiêu khích và khinh bỉ. Khi nghe giới lãnh đạo Do Thái và dân chúng hô to, đem đi, đem nó đi, đóng đinh nó vào thập giá, quan khiêu khích hỏi, chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các ngươi sao? Thế rồi khi trao Đức Giêsu cho họ đem đi đóng đinh, quan cho viết trên bảng gỗ đóng trên đầu thập giá bằng 3 thứ tiếng, Do Thái, Hy Lạp và Latin. Yeshua Noshi Melech hay Yehudim, Giêsu người Nazareth, vua người Do Thái. Một vị vua bị đóng đinh trên thập giá và chết hổ nhục như một tay tội phạm. Chính vì nhận ra sự khinh bỉ ấy của quan, nên giới lãnh đạo Do Thái mới xin quan, xin ngài đừng viết vua dân Do Thái, nhưng viết tên này đã nói ta là vua dân Do Thái. Quan Phi-la-tô trả lời, ta viết sao thì cứ để vậy. Tuy quan Phi-la-tô cũng như người Do Thái đã không hiểu hay không muốn hiểu rằng Đức Giêsu là đấng cứu thế, vua của vương quốc tinh thần, vua của tâm trí và linh hồn con người, một vương quốc không liên quan gì tới lĩnh vực chính trị trần gian, hay đúng hơn, siêu vượt hơn vương quốc chính trị kinh tế của con người trần gian. Đức Giêsu vẫn là vua, vua của vương quốc tình yêu và lòng thương xót. Vì vua hiến chính mạng sống mình cho loài người để giải thoát họ khỏi xích xiềng của sự dữ, tội lỗi và cái chết tinh thần. Vì thế trong lịch sử nhân loại đã không có một vị vua nào giống Đức Giêsu Kitô, ngôn sứ thành Nazareth, con Thiên Chúa nhập thể làm người, sống trọn thân phận con người ngoại trừ tội lỗi, để chỉ đường và hướng dẫn con người trở về với Thiên Chúa và bước vào trời mới đất mới là vương quốc tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi. Đó cũng là ý nghĩa của bức khảm đá màu ở chính giữa khải hoàn môn trong đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Trung tâm bức khảm đá màu là một vòng tròn, trong đó có hình một ngai vua, bên trên ngai có một chiếc hoàng bào và một vương trượng. Người nghệ sĩ làm ra bức khảm đá màu này muốn nói với tín hữu rằng Chúa Giêsu Kitô vua không còn ở trên trời nữa. Ngài đã cởi hoàng bào và bỏ vương trượng để xuống thế làm người, rao giảng tin mừng yêu thương, chấp nhận cuộc khổ nạn, chết đi và sống lại để cứu chuộc nhân loại. Mừng lễ Chúa Kitô vua, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để cho Chúa Giêsu Kitô ngự trị trong tâm trí và linh hồn chúng ta, để cho Ngài hướng dẫn chỉ huy chúng ta trong mọi sinh hoạt cuộc sống, và nhất là thực thi tin mừng yêu thương của Ngài để góp phần làm cho nước Chúa mau đến và hiển trị khắp nơi.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng 12.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho các trẻ em bị bỏ rơi và là nạn nhân của mọi hình thức bạo lực có thể tìm thấy tình yêu thương và sự che chở cần thiết. Trên thế giới hiện nay có khoảng 200 triệu trẻ em phải sống hay làm việc ngoài đường phố. Tại Nam Mỹ, có ít nhất 40 triệu trẻ em sống lang thang trên các đường phố. Tại Á Châu có khoảng 25 triệu, và trong toàn Âu Châu cũng có khoảng 25 triệu trẻ em và người trẻ sống lang thang trên các đường phố. Người ta ước đoán rằng vào năm 2020, trên toàn thế giới sẽ có 800 triệu trẻ em sống lang thang trên các đường phố. Theo tổ chức UNICEF, các trẻ em đường phố là các trẻ em phải làm việc để phụ giúp gia đình hay các trẻ em bị bỏ rơi, không có gia đình, nên sống và ngủ trên đường phố. Các em là những người nghèo khổ nhất, dễ bị thương tích nhất và không được ai bênh đỡ. Các em bị đẩy đưa vào một thế giới bạo lực, đói khát và bị lạm dụng. Để sống còn, đa số các em phải làm việc mỗi ngày hơn 10 giờ. Các em làm đủ mọi nghề, bán báo, đánh giày, rửa xe, đẩy xe, nhặt sắt vụn, giữ xe, bán bánh trái, bán cà rem, làm phu khuân vác hay ăn xin. Một số em làm việc trong lĩnh vực mại dâm, dẫn khách hay bán ma túy. Một số khác nữa thì làm nghề móc túi trộm cắp. Số khác nữa làm việc lau chùi hay trong lĩnh vực nông nghiệp, đúc gạch, khuân gạch. Bên châu Mỹ Latin, nhiều em làm việc trong các hầm mỏ vất vả như người lớn. Bên Phi Châu, có hàng trăm ngàn trẻ em bị bắt làm chiến binh và phải tập bắn giết. Các trẻ em đường phố ăn những gì có thể ăn được, bòn mót ở chợ, trong các thùng rác, hay chỗ thải đồ dư thừa sau các nhà hàng, quán ăn, hay những gì ăn trộm được. Nhưng các em luôn luôn thiếu dinh dưỡng. Các em ngủ ở những nơi nào các em cảm thấy an ninh, tại cửa của một kho chứa hàng, trên một chiếc ghế trong công viên, trên các sạp bán hàng ngoài chợ, cạnh một ngọn lửa ngoài bãi biển, trên các bậc thềm của nhà ga xe lửa, dưới các hầm cầu, vân vân. Giường của các em là một mảnh bìa cứng, một chiếc áo choàng cũ, các tờ báo. Nếu may mắn có một đôi giày, các em để giày dưới đầu làm gối và để khỏi bị lấy mất. Các em không biết khi nào sẽ bị giày cảnh sát đá đánh thức dậy hay bị xe rửa đường xịt nước lạnh hoặc nhận được một viên đạn của các nhân viên gác đêm hay các cảnh sát được trả tiền dọn sạch đường phố. Nhân hội nghị thượng đỉnh quốc tế về trẻ em ngày 22 tháng 9 năm 1990, Đức Gioan Phaolô II đã gửi cho ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc hồi đó là Javier Pérez de Cuellar một bức thư, trong đó ngài kêu gọi cộng đồng thế giới bảo đảm sự sống còn, sức khỏe, sự che chở và phát triển toàn diện cho các trẻ em, vì chúng là những người vô phương thế tự vệ nhất, vô tội nhất và đáng được chăm sóc nhất. Chúng là hình ảnh của hài nhi Bethlehem trong phẩm giá và nhu cầu được yêu thương. Giáo hội rất nhạy cảm đối với gánh nặng khổ đau vô biên và các bất công mà các trẻ em trên thế giới đang phải gánh chịu. Trẻ em trên thế giới gào lên nỗi khát khao tình yêu của chúng. Một trẻ em không thể sống còn trên bình diện thể lý, tâm lý và tinh thần nếu không có tình liên đới khiến cho tất cả mọi người có trách nhiệm đối với tất cả mọi người. Trẻ em gào lên nỗi khát khao được tôn trọng vì phẩm giá cá nhân không thể tước bỏ được và quyền sống từ lúc thụ thai, cả trong các trạng huống khó khăn hay trong trường hợp tàn tật đi nữa. Mỗi một cá nhân, dù có nhỏ bé hay ít quan trọng và lợi ích tới đâu đi nữa, cũng là hình ảnh của chính Thiên Chúa vì được tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài. Các đường lối chính trị và các hành động không thừa nhận điều kiện duy nhất của phẩm giá bẩm sinh này thì không thể dẫn đưa tới một thế giới công bằng và nhân bản, vì chúng đối nghịch lại với các giá trị đích thật xác định các phạm trù luân lý khách quan và xây nền cho các phán đoán luân lý, lý trí và các hành động ngay thẳng. Trong thư Đức Gioan Phaolô II cũng nêu bật rằng gia đình là tế bào sinh động đầu tiên của xã hội vì sự phục vụ mà nó cống hiến cho đời sống, và bởi vì gia đình là trường học đầu tiên của các nhân đức xã hội, là nguyên tắc tích cực của cuộc sống và của sự phát triển của chính xã hội. Như thế, hạnh phúc của trẻ em trên thế giới tùy thuộc một cách rộng rãi các biện pháp do các quốc gia đề ra để nâng đỡ và trợ giúp các gia đình chu toàn vai trò của mình trong việc trao ban sự sống và bảo đảm giáo dục cho con cái. Đức Gioan Phaolô II cũng bày tỏ sự trân quý của giáo hội công giáo đối với tất cả những gì đã và đang được làm dưới sự điều động của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức liên hệ nhằm thăng tiến cuộc sống của trẻ em trên thế giới. Tòa Thánh đã mau mắn tán đồng và yểm trợ quy ước về quyền của các trẻ em do Liên Hiệp Quốc đề ra ngày 20 tháng 9 năm 1989. Vì nó nằm trong tinh thần của truyền thống 2.000 năm của giáo hội là phục vụ những người thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần, đặc biệt là những người yếu đuối nhất trong gia đình nhân loại. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 12 tới này, để chuẩn bị tinh thần mừng Chúa Giêsu Giáng sinh làm người, chúng ta hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới. Cầu xin cho các trẻ em bị bỏ rơi và là nạn nhân của mọi hình thức bạo lực có thể tìm thấy tình yêu thương và sự che chở cần thiết.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe một xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, dư luận thế giới chú ý nhiều đến Ngày Thế giới Cổ động quyền của trẻ em ngày 20 tháng 11, nhân kỷ niệm Ngày Liên Hiệp Quốc ban hành Hiến chương quyền trẻ em ngày 20 tháng 11 năm 1989. Từ năm 2008, Liên Hiệp Quốc và UNICEF đã dành ngày này làm ngày cầu nguyện và hoạt động cho quyền của trẻ em, và càng ngày càng có nhiều quốc gia trên toàn thế giới tham dự. Năm nay, nhân ngày này, các tổ chức nhân quyền công bố những con số thống kê thật đáng sợ. Chẳng hạn như trên toàn thế giới hiện nay, có khoảng 150 triệu trẻ em phải sống lang thang bụi đời trên các đường phố, và 223 triệu trẻ em là nạn nhân của các lạm dụng dưới đủ mọi hình thức, nhất là lạm dụng tình dục. Nhưng đó không phải là tất cả. Còn biết bao trẻ em đang bị biến thành nạn nhân của những cuộc chiến rải rác đó đây trên khắp thế giới. Chẳng hạn như tại Syria, phe đối lập tại nước này đã khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế làm mọi cách để bảo vệ và giúp đỡ các trẻ em trong nước phải chịu những hậu quả đau thương của cuộc nội chiến. Kể từ khi chiến cuộc bắt đầu tại Syria hồi tháng 3 năm 2011, đã có trên 10.000 trẻ em bị giết. Hàng chục ngàn trẻ em khác bị giam cầm, tra tấn, bạo hành, hay là bị bắt cóc để gây áp lực trên gia đình thân nhân các em. 4 triệu trẻ em Syria bị thiệt hại vì cuộc chiến, và khoảng trên dưới 40% toàn bộ trẻ em trong nước không được đi học nữa. Biết bao nhiêu trường sở bị tàn phá tan tành. Mặt khác, Liên minh đối lập Syria cũng lên tiếng báo động trước sự tái xuất hiện của những tật bệnh có thể đem lại những hậu quả khủng khiếp trên các trẻ em như là bệnh sốt tê liệt. Hơn 1,6 triệu trẻ em Syria đang cần được chủng ngừa chống lại bệnh này. Liên minh đối lập khẩn thiết kêu gọi các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em của cộng đồng quốc tế hãy mau chóng ngăn chặn những đau khổ của trẻ em tại đây và bảo vệ an ninh sức khỏe tương lai cho các em. Chiến tranh bạo lực tại Syria đã làm cho hơn 120.000 người chết và buộc hàng trăm ngàn người khác phải rời bỏ gia cư chạy đi tị nạn. Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng một nửa trong tổng số trên 2 triệu người Syria tị nạn là trẻ em và thiếu nhi.
Cũng liên quan đến trẻ em, một nghiên cứu vừa được công bố hôm thứ Ba 19 tháng 11 tại Hội nghị về bệnh tim mạch triệu tập tại Dallas, bang Texas bên Hoa Kỳ cho biết, đa số trẻ em ngày nay yếu hơn thế hệ cha ông của các em về phương diện tim mạch. Sự kiện này có thể là dấu hiệu tiên báo cho biết là sức khỏe tương lai của các em sẽ không được tốt đẹp như cha ông các em hiện nay. Giáo sư Tomkinson thuộc phân khoa sức khỏe công cộng Đại học miền Nam Australia, người đứng đầu ban biên tập nghiên cứu nói trên, giải thích rằng nếu một người trẻ, một thiếu niên không được khỏe mạnh trong lớp tuổi niên thiếu, thì sẽ có nhiều nguy cơ nhiễm bệnh tim mạch hơn khi trưởng thành. Điều kiện sức khỏe thể lý quan trọng nhất là khả năng luyện tập thể thao, thể dục kéo dài, chẳng hạn như khả năng chạy nhiều vòng trên sân vận động. ban nghiên cứu đã phân tích văn bản của 50 cuộc nghiên cứu về chạy bộ thực hiện giữa các năm từ 1964 đến 2010, trên 25 triệu trẻ em tuổi từ 9 đến 17, trong 28 quốc gia trên toàn thế giới. Các dữ kiện thu thập được cho thấy là có sự suy thoái mạnh về tim mạch trong vòng 46 năm qua, tương đương với hai thế hệ con người. Nghĩa là các trẻ em ngày nay giảm 15% khả năng về tim mạch so với các trẻ em hai thế hệ trước. Để chạy hết 1,6 km, trẻ em ngày nay còn thêm 1 phút rưỡi so với trẻ em cách đây 46 năm. Lý do của sự suy giảm này là vì trọng lượng cơ thể gia tăng và vì các điều kiện xã hội và tâm sinh lý khác. Các chuyên viên nghiên cứu kêu gọi làm sao để trẻ em phải có ít nhất 60 phút đồng hồ để thể thao thể dục hàng ngày, chạy bộ, đi xe đạp hay là bơi lội, hầu bảo đảm sức khỏe bây giờ và trong tương lai cho các em.
Nhân ngày quốc tế quyền trẻ em, tổ chức UNICEF, Nhi đồng Thế giới tỏ ra rất đau buồn vì có rất nhiều trẻ em đang là nạn nhân của những thiên tai, điển hình là hai trận bão Haiyan ở Philippines và cơn bão mới đây tại đảo Sardinia, Nam Italia, cũng như trận cuồng phong Tornado ở Hoa Kỳ. Ông Andrea Iacomini, người phát ngôn của UNICEF phân bộ Italia, nói: "Chúng ta không thể nào không nghĩ đến hậu quả thê thảm của siêu bão Haiyan ở Philippines, của các trận cuồng phong Tornado ở Hoa Kỳ, hay là cơn bão tàn phá đảo Sardinia trong tuần qua. Bao nhiêu người chết, trong đó có cả nhiều trẻ em. Tất cả các thiên tai này đều là con cái của những biến đổi khí hậu." Từ nhiều năm nay, UNICEF đã tố cáo những nguy hại liên kết chặt chẽ với những thay đổi thời tiết này và kêu gọi chính quyền các nước trên toàn thế giới hãy làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ trẻ em trước các thiên tai. Trên toàn thế giới hiện nay, có đến 600 triệu trẻ em vẫn còn phải sống trong 10 quốc gia có khả năng chịu nhiều nguy hiểm nhất vì những biến cố có liên quan đến thay đổi khí hậu. Cũng cần phải chú ý đến lời tiên đoán là trong vòng năm 2050 tới đây, con số nạn nhân thiên tai, trong đó có các trẻ em sẽ tăng lên 50%, nghĩa là từ 250 triệu đạt tới con số 375 triệu, trong đó có cả các trẻ em.
Ngày 21 tháng 11 vừa qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã mạnh mẽ tố giác sự kiện hàng ngàn phụ nữ người Indonesia giúp việc nhà tại Hồng Kông đang phải sống cuộc đời nô lệ tân thời. Trong một báo cáo công bố ngày 21 tháng 11 tại Hồng Kông, Ân xá Quốc tế cho biết hàng ngàn phụ nữ Indonesia đã bị quyến rũ bởi miếng mồi ngon là tiền lương cao mà các sở kiếm người đưa ra và sa vào bẫy do chính các cơ sở này dựng nên. Họ phải chi trả những số tiền lớn rồi bị tịch thu hết giấy tờ và phải chấp nhận những điều kiện làm việc gần như là nô lệ. Báo cáo cũng tố giác sự thờ ơ ù lì của hai chính quyền liên hệ Hồng Kông và Indonesia trong lĩnh vực này, tuy rằng Bộ Lao động Hồng Kông đã ra thông cáo chính thức tuyên bố sự quyết tâm bảo vệ quyền lợi của những người Indonesia giúp việc nhà tại đây. Hiện nay có khoảng gần 300.000 phụ nữ ngoại quốc giúp việc nhà cho các gia đình Hồng Kông. Đại đa số những người này đến từ các nước Đông Nam Á, nhất là từ Philippines và Indonesia. Theo nghiên cứu của Ân xá Quốc tế, ít nhất 2/3 tổng số người giúp việc nhà này đã bị hành hạ, đọa đày. Một phụ nữ 26 tuổi đến từ Jakarta cho biết cô đã bị bà chủ nhà thường xuyên hành hạ. Bà đã thúc đẩy hai con chó của bà cắn tôi. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ngày Vinh Thắng, lời của Linh Mục Hồ Ngọc Thịnh, nhạc của Linh Mục Ngô Duy Linh, do ca đoàn La Vang Hoa Kỳ trình bày.
Oh, Oh,
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, trong bài giảng thánh lễ dân tại nguyện đường nhà trọ Santa Marta sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng đền thờ là nơi cộng đoàn tới cầu nguyện, chúc tụng, cảm tạ và nhất là tôn thờ Chúa. Trong đền thờ, ta tôn thờ Chúa, đây là điểm quan trọng nhất. Vatican, chiều ngày 21 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila và Cộng đoàn tín hữu Philippines sống tại Roma. Ngài bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới với các nạn nhân bão lụt bên Philippines. Vaxava, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, trưởng phái đoàn tòa thánh tham dự hội nghị về các thay đổi khí hậu tại Vaxava bên Ba Lan, đã kêu gọi các chính quyền cấp thiết duyệt xét mô thức phát triển để điều chỉnh các lịch lạc và sửa sai.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.